Cung kính đảnh lễ thầy và thăm hỏi sức khỏe thầy, con đọc trong kinh hai câu này mà con không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Một là bị giáp tinh tấn, hai là vô hỷ túc tinh tấn. Thưa đại chúng, tinh tấn là sự siêng năng nỗ lực liên tục không dừng nghỉ để chúng ta thành tựu được những ước nguyện của mình. Nếu chúng ta sống trong đời hay trong đạo, việc gì chúng ta làm mà chúng ta không có sự tinh tấn thì việc đó khó thành. Quý vị hiểu chữ tinh tấn trước nha. Vì sao gọi là tinh tấn? Bởi vì cái gì chúng ta hiểu một cách tinh tường, rồi chúng ta siêng năng với cái hiểu tinh tường đó, gọi là tinh tấn. Tinh tấn có ba cách. Một gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp tinh tấn là gì? Là chúng ta mặc cái áo giáp tinh tấn. Vì sao mà chúng ta phải mặc áo giáp? Bởi vì nếu chúng ta không mặc áo giáp tinh tấn thì cái con ma giải đãi lười biếng nó lôi mình. Ví dụ như là mình muốn tụng kinh mà hơi buồn ngủ cho mình đi ngủ, hay là ai rủ mình đi chơi thì mình đi. Nói chung là không có mặc cái áo giáp tinh tấn thì mình dễ bị lôi kéo. Cho nên trước hết muốn tinh tấn là phải có một cái điều thứ nhất là bị giáp tinh tấn. Nhưng ở đây á, chỉ hỏi hai câu là bị giáp tinh tấn và vô hỷ giáp. Còn nếu nói cho đủ nữa là phải ba. Bên cạnh cái hỷ giáp tinh tấn, nó có một cái gọi là gia hạnh tinh tấn. Gia hạnh là gì? Là liên tục, không lui sụp. Ví dụ như là bị giáp tinh tấn là mình nhất quyết, nghĩa là xin phép gia đình làm hết tất cả mọi cái vấn đề để chúng ta được đi tu. Đó là bị giáp, phải không? Ai nói gì nói, mình vẫn siêng năng như tiến tới đi, thành tựu cái ước nguyện của mình là đi tu, gọi là bị giáp. Nhưng vô tới chỗ tu rồi mà không có chịu gia hành, tức là sao? Siêng năng liên tục, tụng kinh một bữa bỏ bảy bữa. Mình không có siêng năng, không có gia hành thì nguy hiểm. Tức là mình tu thì có hình thức, nhưng mà sự hiểu biết, sự mở thông và sự tu tập có kết quả của mình hoàn toàn không có. Cho nên cái gia hành phải có. Bị giáp tinh tấn, gia hành tinh tấn. Cái thứ ba là vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn là sao? Nghĩa là chúng ta đừng có vui sướng, thỏa mãn với những gì chúng ta đã gặp được do sự tinh tấn, mà chúng ta phải biết rằng cái chúng ta nhờ tinh tấn thành tựu được tới bây giờ nó chỉ là một phần thôi. Còn nếu chúng ta mãn nguyện, tự mãn thì chúng ta sẽ hạn hẹp ở sự học hỏi của mình. Cái đó gọi là vô hỷ túc. Vô là không, hỷ là vui, túc là đủ. Đừng có vui với cái mình đủ ở trên phương diện học hỏi tu tập, còn về vật chất là phải cần vui với cái đủ. Tại vì mình vui với cái đó thì mình mới có thì giờ vui với cái này. Còn nếu mà mình siêng năng cái kia thì nó không có thời giờ lo chuyện khác. Cho nên người tu là phải cạo đầu, phải mặc áo tu, phải không trang điểm để chi? Để nó giảm thời giờ với mấy cái chuyện đó. Chứ không phải là trang điểm là sai, nhưng mà đã là tu thì mình phải quan trọng cái thời gian chăm sóc nội tâm hơn, thì những cái không cần thiết giảm liền. Sáng ra mất nửa tiếng chải tóc rồi còn gì nữa, rồi nửa tiếng làm mặt, rồi đi đâu phải vác cái kiếm theo, rồi thêm cái cây nhỏ nhỏ đâu không bóp nữa. Thành thử ra nó tùm lum tà la hết trơn, nó mất thời gian. Đó là chưa nói là mình phải sơn móng tay, rồi phải làm cái này, rồi sợ tóc bạc cho nên cạo luôn cho rồi. Khỏi ai thấy từ bữa đầu thì khỏi ai phân mua chuyện bạc và đen. Mình mặc đồ tu thì đời mình chỉ có nhiêu đó đó. Áo tràng, áo nhật, áo vạt hò, làm tới đi. Màu thì cũng có nâu, lam, vàng, làm tới. Khỏi cần phải ướm lễ này tiệc này mặc màu gì ha. Để mình mặc cái áo gì phải có cái cà vạt kiểu đó. Còn thầy không cà vạt, cả đời thầy chỉ có cà sa. Thì quý vị hiểu được cái chỗ ba cái tinh tấn: bị giáp tinh tấn, gia hành tinh tấn và vô hỷ túc tinh tấn. Sắp hết rồi. Mỗi khi con học bài, con hay lo ra, suy nghĩ rất nhiều chuyện buồn, tủi thân, không được vui vì vậy mà con không tập trung nhớ bài. Vậy thầy có cách nào chỉ cho con học mau nhớ bài đi thầy? Trời ơi, làm như là thần thông quảng đại. Bây giờ trước hết trả lời cho con, xin con cho thầy biết con tuổi gì mà con chỉ đòi tuổi thân. Con có thể là tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Mẹo, sao con không giữ cái tuổi đó mà con giữ chi cái tuổi thân? Rồi con ghi cho thầy là con chỉ có chuyện buồn tuổi thân. Mà hễ mà tuổi thân là coi chừng nó lây qua tuổi Tỵ. Thật sự như nãy thầy có nói với cái lời, cái sự chia sẻ bằng tiếng Anh vậy đó, ai cũng có nỗi buồn, nhưng mà mình nhớ là nỗi buồn nào rồi nó cũng qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Có buồn ngủ không? Có hả? Thầy dạy hồi xuống. Sao gật dữ vậy? Thì bây giờ mình cứ nhớ là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Ai cũng có chuyện để lo. Phật dạy trong kinh đó, mình lo bệnh, lo tội lỗi. Người không lo không đúng, nói tôi sống tôi không lo, có lo chứ, nhưng mà phải biết lo. Cái đó là cái phần dạy. Biết lo là lo lúc nào, lo chuyện gì, chứ không phải là sống không lo. Sống không lo là careless. Còn sống có lo là care, nhưng mà how to care. Và sau đó thì take good care. Mình mỗi lần mình gặp ai nói take care, thì take care là gì? Nếu mình biết mình bệnh thì mình phải tự take care. Lo chứ, lo bệnh thì phải uống thuốc, ăn uống đàng hoàng, phải không? Vậy thì bây giờ nếu như mình đã biết mình đã có nhiều cái chuyện buồn, mà mỗi lần nhớ tới buồn này thì nó không làm được gì hết, mà nó chỉ làm mình buồn thế. Cho nên hồi nãy Pháp Hoàng nghe ai hát ngoài này nè: mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn. Tại vì nó đi từ cái gốc là mỗi khi đến hè lòng con gì? Mang mát buồn. Cứ hè là buồn à. Vậy thì em ở mùa đông em hát làm sao đây? Cho nên đó, mình phải biết chuyển. Mình phải biết chuyển và mình phải biết quán. Nếu nói buồn, thiên hạ đều buồn, tại sao người ta vẫn sống? Nếu nói lo, không lo làm gì có sự sống? Nếu không lo học thì làm gì có ngày nay? Bây giờ cái câu hỏi nè, vì con lo như vậy cho nên con không học được, vậy con lo sự học hơn hay là con lo kia? Nếu mà con lo sự học thì con phải bỏ cái này. Thà nữ ngay cái câu, ngay cái chỗ đó là mình đã vấp. Mình lo cái chuyện không đâu để mình quên cái chuyện rất là cần thiết. Mà cái này là chúng ta thường bị. Chúng ta thường mà người đời chúng ta sống là chúng ta cứ lo cái gì đâu không, mà cái thật sự cần lo chúng ta quên. Cho nên nếu mà người tu thì sanh tử sự đà. Còn bây giờ mình là cái người đang đi học thì đừng lo gì ngoài chuyện lo học. Thấy không? Mình hay nhắc nhau lo học. Hãy gặp người bệnh cái đó sao? Lo dưỡng bệnh, đừng lo khác. Rồi gặp người tu nói sao? Là tu. Vậy thì mỗi người chúng ta phải lo, nhưng mà mình phải biết mình đang làm cái gì và phải lo cái đó. Vậy thì bây giờ con đang học bài, đang đi học thì con cứ lo học, đừng lo cái khác. Quý vị không cần no, để nhà nước no. Nghĩa là mình bây giờ các cụ già có lo gì không? Ông trùm cũng lo hết rồi. Obama lo xong rồi chuyển qua ông trùm. Mà nếu có lo là mỗi tháng lãnh được mấy trăm của chính phủ, mình sử dụng tiền này sao cho nó đúng, để vừa nhận cái ơn mà cũng vừa trả ơn. Nhận ơn cũng biết bao nhiêu, đừng nghĩ là mình nhận ơn của chính phủ nha. Ơn chính phủ là cái gốc thôi, còn cái cành nhánh là mình ơn của bá tánh, những người đi làm, người ta đóng thuế để đưa về cái nguồn đó để chia cho mình lúc già lúc bệnh. Vậy thì chúng ta lo là chúng ta nhận cái tiền đó, chúng ta lo là lo nhận ơn và xử ơn cho đúng. Cái chúng ta đang lo là chúng ta đang có thân và sử dụng thân sao cho đúng. Chứ còn cái chuyện mà chuyện đã quá khứ rồi thì lo làm gì? Bây giờ có lo cũng không xong. The past is history. The future is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Present là cũng món quà, mà present cũng có nghĩa là hiện tại. Present is a gift. Enjoy your gift. Mỗi sáng ngủ dậy là mình có một cái present. Cái quan trọng là mình biết mở cái present. How to open your present. Còn mình ta thấy quà cái cứ lo bên trong, té tét rẹt ra hết. Để lo bên trong, phải không? Thành thử ra con đã nói là con lo cho cái chuyện học bài thì con cứ lo học, đừng lo chuyện khác. Bạn con nói tánh của con too serious, vậy con phải làm sao? Vậy thì con chỉ serious mà đừng too. I'm too serious. Bây giờ nếu con chỉ serious thôi mà con đừng too thì nó bình thường. Cũng giống như mình chỉ tu thôi, mình chỉ tu được rồi mà không cần tu ngắt. Tu bình thường là ta hạnh phúc rồi, tu gắt không ai chịu nổi. Tại vì người ta chưa cùng nhịp với mình. Thí dụ như mình cần nghiêm túc, serious. Nhưng mà lúc nào mình không, mình thoải mái để đừng nghiêm túc. Cuộc sống nó có nhiều mặt lắm, nó không phải chỉ một mặt. Thí dụ như cái người mà lúc nào cũng giỡn cười, lúc nào cũng nghĩa là cà rỡn, thì tự nhiên ta cũng coi thường mình, ta nói mình không có nghiêm túc. Mà người lúc nào cũng nghiêm túc thì ta ngán, người ta sợ. Cuộc đời là muôn mặt, cho nên quý vị thấy không, có lúc mình phải đi coi phim hài, có lúc mình coi cải lương để mình khóc, có lúc mình coi phim tình cảm, vân vân. Thì cuộc đời này nó có nhiều cái vấn đề lắm, cho nên hãy mình thương cái gì thì tự nhiên mình biến thành mình cái đó. Cho nên too much, too serious thì không nên. Cho nên á, nhiều khi á, mà mình gì đó mình tu overtime cũng mệt. Tu vừa. Cho nên hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cho một cái bài và tổ dạy chúng ta tu vừa vừa thôi. Một cái người mà lúc nào cũng không có biết nói chơi, không biết nói giỡn thì tự nhiên cũng làm cho người khác ta, người ta sợ. Thí dụ như mình giỡn nhưng mà không thể đi đám tang mà cũng giỡn. Đó, rồi lúc nào mình cũng nói chuyện nghiêm túc thì đi vô đám cưới người ta vui, giỡn thì mình lại nghiêm túc, không nên. Cho nên cái việc quý vị biết tại sao mà trong chùa mỗi lần mình xây chùa, mình xây cái nóc chùa nó cong, cái mái nó cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Ví dụ như quý thầy, trên nguyên tắc là quý thầy không hát chứ gì. Nhưng mà nếu mà quý thầy hát một câu mà để đại chúng vui, giải tỏa cái buồn ngủ, giải tỏa cái buồn, thì cái lời hát đó nó không có lỗi gì hết. Nó chỉ có công năng trị liệu ngay trong lúc đó. Và thậm chí nếu mà cái lời hát đó nó chan chứa được cái lời nhắc nhở, thì cái lời hát đó tương đồng với bài kinh. Thành thử ra mình, nếu mà mình nói thầy không được hát, thầy tụng kinh cũng hát đó, nhưng mà hát chữ cổ nhạc. Mà nếu mà thầy tụng kinh mà không hay thì thầy tụng kinh dở. Cho nên thầy mà tụng kinh hay nghĩa là thầy hát hay, thầy cổ, thầy hát cái bài cổ đó. Vì mình cứ đóng trong một cái khuôn, tụng là phải có chuông, có mõ, phải kiểu vậy mới gọi là tụng, mà thiệt sự thầy hát đó. Chứ nếu bình thường là chỉ tâm định lễ tận tư không biến pháp giới hoa hiệu được rồi. Và thầy làm chi? Chỉ tâm định lễ. Rồi quý vị mới a vô. Nam mô tận là không. A đó là hát cái gì nữa. Ví dụ như người ta hát một câu: đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn luôn. Ta nói cho ý vậy thôi. Anh về anh học chữ nhu, chín trăng em đợi, mười thu em chờ. Nhưng mà nói vậy anh nghe không, không ảnh không thích. Thờ đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lưu, anh về anh học chữ nhu, chính chắn em đợi. Không nói liền đâu, đợi. Mà nếu mà anh nhớ là anh phải đợi nha. Cho nên ông dằn giọng xuống muốn nhắc cho anh: chính chắn em đợi, mười thu em chờ. Tại vì anh có đợi cho nên anh mới chờ. Nó tương ứng hết à. Thank you.